thì thiền sư vô sanh, tức là thiền sư không còn đọa lạc nữa. Thiệt ra thiền sư vẫn ở trong cuộc đời, vẫn đi tới đi lui, vẫn ăn mặc nói bệnh, vẫn như là uống nước, vẫn như chúng ta. Mà tại sao là ngài được tự tại? Thì thiền sư mà được tự tại là vì ngài không còn yêu và ghét nữa. Bởi vậy khi mà các vị đi vào cuộc đời, quý vị mới thấy cái đó nó rõ ràng. Chẳng hạn sáng hôm nay mà khi quý vị đi chợ đó, thì quý vị đi qua một cái chợ, chẳng hạn chợ Sài Gòn á, thì quý vị biết rằng mình đi qua biết bao nhiêu người không? Cả 100.000 người. Nhưng mà mình không có khởi gì đâu, mình không có khởi lên cái ý gì đâu. Thì như vậy chúng ta sẽ được gọi là giải thoát. Nhưng mà nếu mình gặp một người nào đó mà mình thấy rằng hơi dễ thương á, sao mình thấy một người nào mà sao người đó thấy hơi dễ thương á, rồi mình về mình suy nghĩ, mình nhớ đó, thì quý vị biết rằng ngay đó chúng ta không tự tại. Cho nên Nguyễn Nhu nói mà người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm có duyên gì hay không? Thì ra người đâu gặp gỡ làm chi ở đâu? Ở ngoài đường chứ đâu bây giờ. Quý vị thấy không? Cho nên một người thì họ Lê, một người là họ Nguyễn, một người ở miền Trung, một người ở miền Nam, mà gặp nhau là tự nhiên là thấy là về là nhớ. Như vậy là sao? Như vậy là chúng ta còn thương ghét. Mà khi còn thương ghét là không có tự tại. Không có tự tại. Chứ nếu mà quý vị cứ việc đi ngoài chợ, đi sáng tới chiều, tôi không có thấy thương ai mà tôi không ghét ai, thì quý vị đang tự tại. Đang tự tại. Nhưng mà chúng ta tự tại trong giai đoạn thôi, là vì giai đoạn ở chợ chúng ta không có bị dính mắc cái hai điểm đó. Mà nếu quý vị tự thử mình lên một xe lam, mình lên xe lam, rồi mình thấy ông tài xế hoặc thấy một người nào bên cạnh đó, cái mặt họ sao đó mà mình thấy mình không có ưa, không phải ngay chỗ xe lam, về tới nhà kể nữa, kể với con cái, bữa nay tao lên xe tao gặp, tao ngồi gần ông, cái mặt thấy ghét. Cái ghét đó từ trên xe mang về tới nhà, nhưng mà chưa hết, hôm sau gặp lại đó, cũng ổng nữa, ông này nữa, tôi nhớ rõ ràng, thấy cái mặt là không ưa. Như vậy nó không ưa, không phải là cái mặt người đó bản thân không ưa, nhưng mà do tâm lý chúng ta không chấp nhận. Tức là bản ngã chúng ta không chấp nhận họ, cho nên mình không ưa. Rồi bây giờ mình không ưa, mình mang về nhà, mình truyền lại cho người khác, hay không? Mình kể lại cho người khác. Đó, rồi mình kể người khác thì mình tự mình mang nó một cuộc sống, rồi mình không thích hợp. Như vậy á, tức là tự mình khổ mình, mà không phải là ai làm cho mình mất tự do. Tức là ngay nơi chỗ này mình không tự tại, cho nên chúng ta chưa gọi là Phật là như vậy thôi. Chứ Phật thì không phải là gì lạ hết. Quý vị đừng có bao giờ huyền thoại quá về Đức Phật. Cũng giống như mà bây giờ người ta vẽ Phật đó là hay vẽ Phật có hào quang, thì ngài thầy Chân Thiện nữa đừng có vẽ hào quang. Cho nên Đức Phật là tự nhiên như vậy, cái ánh sáng mà Đức Phật phản chiếu đó, tức là trí tuệ, chứ không phải cái mà mình vẽ tròn tròn. Cho nên nhiều người bây giờ tu cũng muốn hào quang, rồi ngồi miễn sao chớp rồi bắt đèn dòng cho sáng lên. Có nhiều người Phật tử còn có nhiều cái cách nữa là ngộ lắm, mà biết sao Phật tử không? Chụp hình cái không biết sao mà ghép cái bông sen, thấy mình ngồi thiền ở trong bông sen á, rồi cái ở sau có cái đèn sáng lên giống như hào quang, mà thiệt ra thì mình chưa có tu tới đâu hết trơn, nhưng mà mình thích làm vậy. Nghĩ sao? Bởi vì tôi có ngồi bông sen đàng hoàng, chụp cái đó cho nó đẹp thôi. Rồi bởi vì tại sao? Vì người ta thấy rằng Đức Phật ngồi trên bông sen đó, rồi người ta nghĩ rằng Đức Phật phóng hào quang, và người ta nghĩ rằng Đức Phật làm như vậy. Nhưng thật sự không phải vậy. Cái mà cái bông sen mà Đức Phật ngồi trên đó, tức là biểu tượng cho cái sự tinh khiết. Và cái biểu tượng là một con người bình thường mà có thể vượt thành siêu nhân, tức là cái bông sen ở dưới buồn, nhưng mà vượt khỏi buồn và nở hoa thơm ngát. Cho nên Đức Phật biểu tượng như vậy. Cái Đức Phật nào mà ngồi bông sen, quý vị coi Đức Phật cũng ít nhất là ổng có bông sen thì ổng cũng 60-70 kg chứ đâu có ít được. Ngồi bông sen là bông sen nào chịu cho nổi không? Chẳng lẽ người ta làm một bông sen giả cho Đức Phật ngồi thì còn gì giá trị là một đạo sư? Cho nên rõ ràng không có. Cho nên Đức Phật không có ngồi bông sen. Rồi nói Đức Phật mà phóng hào quang tròn tròn mà chúng ta cứ tưởng tượng vậy đó thì lầm tưởng, và chúng ta bị nữa là người ta mê hoặc lắm. Đức Phật phóng hào quang đó tức là trí tuệ của ngài. Đức Phật tự tại. Tự tại trong tự tại đó có trí tuệ, tức là thấy tất cả các pháp mà không ô nhiễm các pháp. Cho nên Đức Phật phóng hào quang. Quý vị nhớ vậy. Phóng hào quang tức là trí tuệ đó, ánh sáng đó có thể soi rọi tất cả những gì mà con người ta mê mờ và vô minh. Còn Đức Phật thì không vô minh. Cho nên Đức Phật đi qua chợ, đi về nhà, đi khắp nơi cung điện trong 49 năm nhưng mà không có dướng mắt chỗ thương và ghét. Cho nên Đức Phật gọi là Pháp Vương. Pháp Vương tức là gì? Là vua của Pháp. Vua của Pháp là không bị các pháp ràng buộc mình. Còn bây giờ mình nó có một cái là nó thua chỗ đó, thua rất là xa. Và chúng tôi nói vậy quý vị nghe. Nhiều khi mình vô mình trong một cái lớp học, hay là mình vô trong một giảng đường, thì có nhiều vị là đang khi nghe giảng là đã theo Bình Nam giảng sư. Ông này ông giảng như buồn ngủ, giảng như chán thấy mồ, dở nhất thiết dở. Đó là nói pháp á, chứ chúng tôi không phải là nói ấy đâu. Rồi ngay cả cải lương vậy, có nhiều người mở cải lương ra cái chỉ tìm cái người nào mà đào hay kép nào mình thích á. Ví dụ như bữa nay mà mở mà nghe Minh Cảnh á, mới nghe Còn mà lỡ người khác ca nó dở quá, sách dẹp ngủ đi, ngay cái chỗ mà tâm tư chúng ta có chỗ thương và ghét đó, nó trở thành không tự tại. Thì quý vị cứ kiểm tra mỗi ngày mình có biết bao nhiêu chuyện không tự tại không. Rồi mình vô chùa cũng vậy, vô chùa là ngay cả các bậc đạo sư á, tức là các vị thầy của mình á, mà cũng có những vị thầy mình cảm thấy thích hợp hơn, thì ngay đó chúng ta cũng còn một điểm để mà thấy rằng mình chưa tự tại. Khi mà chúng tôi nói chuyện tâm dục á, thì chúng tôi có phân tích cho xa để Phật tử thấy á, rằng nó bàn bạc trong cuộc sống chúng ta, mà nó không phải trong kinh điển. Đó, nó không phải trong kinh điển. Quý vị đọc nghe trong kinh điển rằng công đức xa lìa tham dục, nếu mà người nào xa lìa được tham dục á, là sẽ được tự tại, các căn đầy đủ, hay là của cải tự tại, ngón tay không cướp đoạt chẳng hạn. Thì quý vị cứ nghĩ rằng trong kinh dạy thôi, nhưng mà thật sự trong cuộc sống chúng ta đang sống trong dục giới, thành ra chúng ta đang ở trong cảnh giới tham dục. Mà quý vị biết đó, trong kinh Tăng Chi và trong kinh Trung Bộ nói về cái dục nó rõ ràng lắm. Khi chúng tôi học về kinh Trung Bộ thì có lần đó, chúng tôi học một đoạn Đức Phật nói về cái dục đó, nó có 10 cái điều hại. Mà lần trước chúng tôi có nói cho quý vị nghe sơ sơ đó, tức là thứ nhất là dục giống như cái khúc chân khô vậy đó. Khúc chân khô là sao? Thì Đức Phật ví dụ như giống như một cái người mà làm thịt á, hàng thịt á, họ mới lóc thịt cho quý vị biết là họ làm thịt, họ lóc thịt hết á, chỉ còn những cục xương gì thôi, dính một chút máu, một chút thịt thôi. Thì bây giờ có một con chó hoặc hai con chó đi ngang qua, họ muốn ném cái cục xương cho con chó. Thì bây giờ hai ba con chó nó tranh nhau, nó cắn cục xương. Thì quý vị biết rằng nó cắn lộn với nhau cho đến một con nào thua rồi một con nào thắng. Con thắng á, nó mới gặm cục xương á, nó tìm một cái chó á, nó ngồi nó gặm. Mà quý vị biết là nó càng gặm nước mắm miếng nó càng chảy ra, nó nghe làm như trong đó nó có gì ngon lắm, nhưng mà thật sự nó không có no lòng, nó không có no lòng, tức là thỏa mãn cái lòng dục của nó, tức là thỏa mãn cái lòng ham muốn của nó. Và nó là cái răng thì bị mòn, bị đau, bị chảy miệng, chảy máu, nhưng mà thiệt ra cái khúc xương không làm được con chó no, chỉ có chén cơm á mới có khả năng làm được chó no. Nhưng ở đây con chó lại thích ăn cục xương hơn chén cơm, cho nên nó dành cục xương đó. Thì Đức Phật mới ví dụ rằng cái dục cũng giống vậy đó. Dục đó tức là lòng mong muốn của chúng ta, nó giống như một cục xương vậy đó. Ai cũng nào nó dành cái chân, dành cho đã, cuối cùng nữa là sức móng nữa là hư móng tay móng chân gì đó, rồi cuối cùng á về mà thở thôi không được gì hết, nhưng mà vẫn dành. Đó, quý vị nhớ cái dục là chỗ đó, cái chữ dục vậy đó. Dục tức là lòng mong muốn, cho nên chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi ở một cái tỉnh xá gần cái nhà quê á, quý vị biết á, có nhiều đêm nó ngủ không được. Hỏi tại sao ngủ không được? Hai ba cái nhà nó cãi lộn với chữ lộn thôi. Thì khi mà chúng tôi đứng nhìn nữa là một bên ba bốn người, bên kia ba bốn người, là họ đánh với nhau bằng vỏ miệng không? Họ chửi với nhau trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Rồi có một lát nữa khoảng 11 giờ rưỡi thì mình nghe êm hết trơn. Thì chúng tôi mới đi ngang qua hàng rào và ngồi để theo dõi kết quả sao. Thì thấy ngồi thở mệt quá, tức quá mà mệt không? Mệt nãy giờ chửi đã nhưng mà tức quá mệt. Tưởng sao người nào cũng thăng mệt, có người chửi đến mức độ mà ho luôn nhưng mà vẫn còn chửi. Ở đây đó mình tưởng rằng nó không phải là sân, không phải là dục, cũng đó là một cái lòng dục của người ta, tức là cái lòng ham muốn chiến thắng, ham muốn là đem nghĩa là những cái sự ác cho người khác. Cho nên quý vị biết khi người ta chửi lộn á, người ta dùng tất cả ngôn ngữ cao cấp nhất của trần gian để ta chửi. Cho nên do đó mới là người ta cảm thấy một cái gì đó hình như nó thỏa mãn lắm, nhưng mà tưởng sao thỏa mãn rồi á, vô nằm mệt, mệt rồi mang cảm ức đó từ đó tới sáng hôm sau gặp với nhau hầm hầm mà đi chứ không có dòm nữa. Thì quý vị biết rằng cái đó là gì? Cái đó là Đức Phật ví dụ rằng cái kết quả của dục đó là, tức là ở đây vui ít khổ nhiều và não nhiều, nguy hiểm nơi đây càng nhiều hơn. Đó, Đức Phật kết luận vậy, tức là dục vui ít khổ nhiều, não nhiều và nguy hiểm nơi đây càng nhiều hơn. Ở điểm này chúng ta thấy rằng Đức Phật ví dụ thứ nhất là khúc xương khô thì quý vị thấy dễ hiểu rồi ha. Rồi Đức Phật ví dụ thứ hai là cái dục nó giống như là miếng thịt á. Miếng thịt là bây giờ ví dụ là có một người nọ họ nấu đồ ăn, họ để một miếng thịt trong nhà bếp á, thì bây giờ một chim trên kênh á nó mới bay vô. Trên kênh kênh là Ấn Độ mới có, nó ăn cắp miếng thịt đó nó bay ra thì nó cảm thấy sung sướng vì nó nắm được miếng thịt trong tay. Khi mà nó cắp miếng thịt nó bay ra thì những con chim kênh khác á nó mới thấy vậy, nó bay theo, nó đánh con chim kênh này nó giành miếng thịt. Khi nào một con chim kênh này không giành, không buông miếng thịt á thì sẽ bị đánh chết và bị chảy máu, cuối cùng miếng thịt cũng không còn, mà mình thì bị thương tích hoặc là mình được bị đi đánh chết. Thì Đức Phật nói là cũng giống vậy, dục nó giống như vậy, tức là chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày khi mà chúng ta làm ăn buôn bán, và chúng ta chạy theo các cái sắc tài danh vọng, thì quý vị thấy mình lao đầu giống như một con chim lên trên. Giống như là chúng tôi thí dụ mấy người bây giờ mà không biết ở đây thì xin lỗi, không có ai gửi tiền cho Thanh Hương không hay là Đại Thành không, khi mình gửi thì mình thấy rằng nó lời nhiều lắm, đúng không? Giống như là mình rinh đường rinh thịt á. Mà quý vị biết không phải một mình hàng trăm người ở thành phố này, hàng ngàn người ở thành phố này, nghĩa là bỏ vô hàng tỷ vậy đó. Vì sao? Bởi vì chúng ta đang dành cái miếng thịt đó. Rồi bây giờ các ai cũng tưởng rằng mình giành được, rồi bây giờ hàng trăm người vào cũng giành, cuối cùng nghĩa là chúng đánh mình tả tơi, rồi cái bây giờ không còn miếng nào hết, cuối cùng mình khổ. Thì Đức Phật nói giống vậy đó. Dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm này càng nhiều hơn. Không, quý vị thấy rõ ràng đó. Mà rõ ràng như vậy là để chi? Để chúng ta thấy rằng cái đó là dục, là vì lòng ham muốn của mình. Chứ nếu mà chúng ta đừng có ham muốn thì chúng ta thấy rằng thôi làm ăn bình thường, sáng bưng đồ đi bán, chiều bưng đồ về, được nhiêu ăn nhiêu á, thì nó đỡ khổ hơn cái vụ này một chút. Đó, đỡ khổ hơn cái vụ đó. Tiếp theo thì Đức Phật nói rằng dục á, nó giống như là cái lò mà than hừng á. Cái lò than hừng á, thì quý vị biết rằng mấy người bệnh cùi ở một Ấn Độ á, là khi mà người ta bị cùi hung lở, người ta hay đem cái tay người ta tới, người ta hơ trên cái lửa than hừng á, cho nó bị là cái lửa nóng làm cho nó đã đi, tức là nó bớt ngứa đi. Nhưng mà thật sự á, cái bớt ngứa này á, tức là cái đau khổ mà tạm giảm này đó, thì thiệt ra nó chỉ có giá trị nhất định thời gian, giống như làm cho mình sung sướng thời gian. Nhưng mà qua cái đó đi đó, thì người đó, người cùi nó còn lở lét hơn, tức là vết thương nằm bọc nó còn nặng nề hơn. Thì Đức Phật nói rằng cái dục á, giống như là cái lò than hừng. Ở đây thì cái dục đó quý vị dễ biết rồi, giống như cuộc đời mà chúng ta, khi mà chúng ta va chạm với cuộc sống, và trong đó với cái điểm chính đó, mà chúng ta va chạm với cuộc đời mà trong đó có tình cảm đó, thì cái việc mới đầu thì vui lắm, vui lắm. Tình cảm cuộc đời bao giờ vậy, khởi đầu là vui lắm, nhưng mà vui bằng nước mắt. Vì vậy trong kinh mới nói rằng một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì, ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ. Tịnh độ vui, tịnh độ thật ngàn vui, sống trong trần tục đắp người, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Tức là người ta cười á chỉ có một, mà người ta khóc trong cuộc đời là mười. Quý vị cứ kiểm tra lại cuộc đời của mình coi, sẽ khóc nhiều hơn là cười. Cho nên cái cười nó làm cho mình sung sướng, nhưng mà chỉ có giai đoạn. Còn bằng đêm về mà úp gối vô khóc á thì nó không ai biết được không. Mà chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật nói cái dục thứ ba. Dục thứ ba tức là nó giống như là cái lò thịt vậy. Khi mình hơ mình cảm nghe nó thoải mái, nhưng mà khi mình rút ra rồi á thì cái vết thương này nó sẽ lở lét, sẽ nguy hiểm hơn. Đó. Cũng như đầu tiên mà quý vị biết người ta gọi là huyền thoại quá tình cảm á. Giống như là người ta nói là lần trước chúng tôi có một việc mà ở đây cái đây 10 năm mà chúng tôi mới kể cho các Phật tử nghe, về cái chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi đi học mà cũng thích những cái bài hát, trong đó có bài hát là một chút lều canh hay quả tim vàng, nghe nó mơ màng á. Nhưng mà khi nào mà các vị về miền quê thì quý vị nó thấy tàn nhẫn. Cái chút lều canh nó vô cùng không cách gì nói được hết đâu. Dịch nó ở đâu cũng có, người ta ở cũng có, rồi mưa mà nó dột tới cũng có. Mà mới đầu thì nghe cũng có hai quả tim vàng, cũng thấy nó vàng cỡ nào. Nhưng mà rồi một thời gian sau quý vị thấy rằng nó không còn vàng nữa, mà nó trở thành trái tim đen nữa. Nó đau khổ vô cùng. Ở nhà quê chúng tôi làm ruộng, chúng tôi đi rẫy, tôi mới thấy mấy người nông dân họ nằm trong cái chòi, thấy cái chòi đó thấy nó khổ gì đâu á. Rồi mình mới nhớ lại ngày xưa là mình đi học bắt mình mới nghe cái câu là một tích đều canh hay quả trên vàng, mình tưởng là nó huyền thoại, nó hay lắm. Nhưng bây giờ khi mình thực chứng mình mới thấy, thì cái dục và cái tình cảm giống như vậy, nó khởi đầu bằng một tích đều canh hai quả trên vàng, nhưng mà chỉ có giai đoạn và thời gian. Rồi qua đó mưa rồi ngập lụt, rồi bắt đầu dịch vô ở, rồi bắt đầu chuột cắn, rồi bắt đầu thiếu cơm thiếu. Mà cái mộng mà chúng ta nằm mơ đó, tức là giấc mộng ngắn thôi. Mà cái mộng quan trọng của chúng ta đang sống là cuộc đời. Cuộc đời là một giấc mộng. Bởi vì khi nào quý vị mở mắt ra thì quý vị mới bừng tỉnh rằng bừng con mắt dậy thấy mình đây không. Tức là khi nào quý vị chết đi á thì cái cuộc đời này nó cái giấc mộng nó chấm dứt đi. Tức là có nhiều người mộng 30 năm, có nhiều người mộng 50 năm. Ở đây có một người mộng lâu nhất là sư cụ Niệm, mộng 94 năm mà chưa tỉnh. Đó, chưa tỉnh. Nhưng mà khi tỉnh dậy á thì tất cả trần gian trả lại hết. Đó, quý vị thấy không? Cho nên ở đây á, Đức Phật thí dụ là giấc mộng chúng ta hiểu được hai nghĩa. Tức là giấc mộng mà khi mà chúng ta đang ngủ và chúng ta mộng á, thấy cái cảnh sung sướng mình đam mê đó, thì đó là giấc mộng tạm thời. Rồi sáng mai mình bình tĩnh dậy, thấy nghèo cũng là nghèo, giống như cái người mà nghèo rồi muốn bên làm công chúa, muốn lấy được hoàng tử, đến chừng giật mình dậy thấy mình cũng nằm trong cái chăn rách khổ đau nó tràn ngập hết trơn. Thì Đức Phật nói cái dục nó giống là như vậy, giống y như vậy. Còn nếu mà chúng ta thấy rõ hơn, tức là giấc mộng cuộc đời này Khi mà chúng ta đang lớn lên sung sướng, chúng ta mơ ước chuyện này với chuyện kia, mơ ước chuyện đó là đất đai, nhà cửa, con cháu đầy đủ, xe cộ. Nhưng mà rồi nữa, một lỡ một lúc nào đó